Chương 80. Không hiểu nhục mạ bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét băng rọi, mấy đạo lôi đỉnh giống như cự long từ tầng mây bên trong lao nhanh mà ra, trực tiếp bổ về phía toàn thân tản ra thần thánh Phật khí thiện ác kim vận. Trong chốc lát, nương theo lấy đinh thái nhức góc tiếng oanh minh, thiên lôi lấy rời núi lấp biển chi thế, nện như liên tại thiện ác kim Phật thân thể bên trên, Phật quang lập tức như là kim phấn nhau nhau tản mát, khí thế kinh người lôi đỉnh đúng là trực tiếp lộ thiện ác kim Phật nửa cỗ thân thể, mà lại uy thế còn tại, tựa hồ muốn đối phương bổ tới hồn phi yên diệt, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa, mới bằng lòng bỏ qua. Đường xanh không ngừng vận chuyển tại Bạch Long Mã nơi đó mượn tới linh khí, đau khổ chống đỡ lấy thiện ác kim Phật thân hình, nhưng so sánh lập tức còn có thể hóa giải nguy cơ, đầu kia Hắc Long lúc trước nói kia lời nói càng làm cho hắn tâm thần không yên. Con khỉ ngang ngược cùng ngạo cảm thấy phàm nhân không xứng gặp chân Phật, hắn cùng lịch đồ nhóm nói chuyện, theo người ngoài liền giống với nói một mình, bị người lầm người cho rằng là tên điên không gì đáng trách, nhưng là cái gì gọi là ta nói hắn là có quan hệ thân thích chất tử tôn mà rõ ràng chẳng nhiều con khỉ ngang ngược đang nói sao? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Còn có đập ra ta trong đầu, nhìn xem có bao nhiêu người cái gì hồ ngôn loạn ngữ, ba cái nghịch đồ là ở chỗ này nhàn nhã ngồi xem kịch, làm sao lại tại ta trong đầu? Bọn hắn nói lời, lại thế nào có thể là cho ta mượn miệng nói ra, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Nghĩ đến là đầu này có bị hại chứng vọng tưởng Hắc Long, còn có phương diện khác tinh thần tật bệnh mà không biết. Nghịch đồ nhóm làm sao lại không tồn tại, bị điên tuyệt đối không phải là ta không có vấn đề gì. Nhưng nhớ lại quá khứ đủ loại cùng người trung đụng dị thường, trong lòng của hắn còn không khỏi sinh ra một chút dao động, câu kia làm hắn từ đầu đến cuối không hiểu nhục mạ. Cũng tại lúc này tại tâm hồ bên trong vang lên ta không điên, ta là bởi vì thần kinh tật bệnh mới vào ở bệnh viện, không đồng dạng, không đồng dạng. Ta tuyệt đối không có điên, bị điên là đầu này Hắc Long, là hắn vấn đề. Ba cái nghịch đồ làm sao có thể không tồn tại, bọn hắn ra tay ác như vậy, chứ bắt giới kiêm lốc hàng còn kém chút ăn ta, nếu như bọn hắn không tồn tại chuẩn không thể là ta đang ăn chính ta. Nếu như bọn hắn không tồn tại cũng quá không hợp lý, ta không có khả năng có được như vậy lực lượng cường đại, coi như những lực lượng này là chân chính đường tăng, hắn cũng không có khả năng điên đến đem chính mình ba cái đồ đệ đều giết. Sau đó đem thần hồn khe hở tiến vào trong cơ thể của mình a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nhưng là có lẽ yêu tăng xương hào chính là như thế tới lần lượt khẳng định, lại bị lần lượt lật đổ, Đường Xanh cảm giác chính mình thật muốn bị bức điên rồi, hắn đột nhiên đem trong tay cựu hoàn tích trượng đột nhiên lên địa, nổi giận mắng, "Thảo, quản đầu này điên long nói cái gì làm gì, trước đó đủ loại dị thường chi tiết, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng đều có thể giải thích, còn có cái gì có thể lo lắng? Cùng trong đó hao tổn chính mình, không bằng đánh ngã người khác." Nhưng là ngay tại hắn phân thần thời khắc, thiện ác kim Phật thân thể tại thiên lôi bành tạc hạ đã triệt để hóa thành linh khí bột mịn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thiên lôi cuộn cuộn, uy thế to lớn, hiển nhiên dựa vào hắn huyết nục chi khu căn bản không có khả năng chống được một kích. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Long Mã đột nhiên thoát ly thân ngựa hóa thành một đầu so Hắc Long phải lớn hơn mấy lần màu trắng bạc du long, trọi cứng lấy cuộn cuộn thiên lôi, vọt vào đen nhánh trong tầng mây. Chịu liệt tái đổ, cho vi sư làm chết cái này tinh thần không bình thường long tộc xỉ nhục. Đường Xanh hưng phấn bút quyền, rất có một loại đại thủ đến báo khoái cảm. Cái này từng cái có máu có thịt, có cảm tình, làm sao có thể không tồn tại, quả thực là nói hiệu nói vượng. Hàng Long La Hán nhìn qua hướng hắn va chạm mà đến màu vàng kim pháp tướng, Hắc Long lập tức bị dọa đến hoảng hốt chạy bừa, đúng là trực tiếp từ bỏ bị hắn luyện hóa cái này một mảnh lôi vân, hướng phía ưng sầu giản bên ngoài liều mạng bỏ chạy. Lại là kim Phật lại kim Long pháp tướng, đây rốt cuộc là vị kia đại đức cao tăng, Phật môn Long tượng a. Hắn thực sự nghĩ không minh bạch, người lợi hại như vậy tại sao muốn ra hại hắn, tại sao phải làm già lâu la chó săn? Hắn ở chỗ này đã co đầu rút cổ trăm năm lâu, vì cái gì còn muốn đối với hắn theo đuổi không bỏ? Chẳng lẽ chỉ có muốn hắn tính mạng mới bằng lòng bỏ qua sao? Ngao. Kim Long phát ra một tiếng cao vút long ngâm, thân hình nhanh giống như thiểm điện, rất nhanh liền đuổi kịp bỏ chạy Hắc Long, mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé ở đối phương cái đuôi, đột nhiên uốn éo thân thể đem nó từ không trung đánh tới hướng đại địa. Hắc Long còn muốn phản kháng, lóe ra màu vàng sẫm quang trạch trên vảy rồng hiện ra thiểm điện, nhưng thế nhưng hình thể cùng thực lực chênh lệch liền còn tại đó, bị cắn cái đuôi về sau, hắn liền tựa như không có lực phản kháng chút nào con non mặc cho đối phương bài bố. Ngoan. Hắc Long thân thể to lớn ầm vang nện ở đại địa, hắn phẫn nộ gào thét muốn đứng người lên, lại bị theo sát phía sau mà đến Kim Long, một móng vuốt án lấy đầu lâu đem thân thể một lần nữa đè xuống. Khu khu cụ. Đường Xanh lấy tay quạt lấy khuấy động mà lên khói bụi, nhìn về phía Tiểu Bạch Long nói, "Chịu lên ta, nếu như ngươi đối đồng tộc không xuống tay được, liền để ngươi nhị sư mình đến, không thể để cho hắn ngồi mát ăn bát vàng." Sau một khắc, hắn đột nhiên liền thay đổi thần sắc, "Hạ, sư phó, ngươi sao có thể như thế bất công?" Tiểu Bạch Long hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực, kia Hắc Long liền mất mạng, làm gì phiền phức ta lão chứ đây. Dưới mắt chẳng cảnh, nhìn Hắc Long là kinh hồn táng đảm, hợp lấy hòa thượng này chính là cái thuần tiên điên, trở mặt đơn giản so lật sách còn nhanh hơn, chính mình cũng là bị điên, trong nước co đầu rút cổ lấy liền tốt, làm gì ra treo chọc hắn nhà. Đại sư ta van cầu ngươi, tha tiểu Long một mạng đi. Ta nhìn ngài còn kém cái tọa kỵ, ta hoàn toàn có thể đảm nhiệm, dạng này ngài du sơn ngoạn thủy bắt đầu cũng thuận tiện không phải. Hắc Long đã bị sợ vỡ mật, chỉ cần có thể mạng sống để hắn làm gì đều được, mà lại nếu mà có được lợi hại như vậy một vị cao tăng làm chủ nhân, hắn liền rốt cuộc không cần e ngại già lâu la uy hiếp, càng không cần có đầu rút cổ tại cái này đầm nước nhỏ bên trong nơm nớp lo sợ. Tuy nói là điên rồi điểm, nhưng là hắn hiện tại đã không có đường lui, hoặc là trở thành người một nhà, hoặc là chết. Nghe vậy, Đường Xanh nhịn không được cười nhìn Tiểu Bạch Long một chút, chợt nhìn về phía đầu quả nhiên có vấn đề Hắc Long, cười nói, không muốn làm vô vị vùng ấy, từ ngươi đột nhiên phát rồi nhất định phải giết ta bắt đầu, liền đã chú định hiện tại không cách nào cải biến kết cục, còn có đi xuống về sau, hỏi một chút mạnh bà có hay không có thể để cho Long biến thông minh mạnh bà thằng, ngươi phía trên vị kia động động thủ chỉ liền có thể muốn ngươi mệnh, ngươi vẫn còn muốn cướp công việc của hắn, ngươi việc này làm không thể so với ta nói một mình điên cuồng. Hắc Long con ngươi run mạnh, không thể tin mà nói, hắn là của ngài tọa kỵ. Thế nhưng là hắn là từ ngài trong thân thể huyễn hóa ra tới à, làm sao cung cấp ngài thừa cưới? Nghe vậy, Đường Xanh lông mày không khỏi nhăn lại, không kiên nhẫn mà nói, đều nói ngươi không xứng gặp chân phận, chỉ là bọn hắn không nguyện ý để ngươi trông thấy, chưa hề cũng không chỉ ta một người rõ chưa? Nha. Hắc Long lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, cẩn thận nghiêm túc mà nói, nguyên lai chân Phật liền ở tại đại sư thân thể của ngài bên trong, ngài quả nhiên là Phật pháp cao thâm không lường được đại đức cao tăng. Tiểu Long vui lòng phục tùng, nhìn đại sư có thể tha thứ tiểu Long một mạng, để cho ta có thể lưu tại ngài bên người, cùng ngài học tập Phật pháp, quy y Phật môn, tốt gột rửa đời này tội ác. Hắn ngữ khí chân thành, thần thái cung kính, trong ánh mắt thậm chí còn có nhàn nhạt hối hận nước mắt, đã là bạo phát ra đời này tốt nhất diễn kỹ, đã hòa thượng này là cái muốn trở thành Phật, nghĩ bị điên tiên điên, vậy liền thuận hắn đến, chỉ cần khen cao hứng, còn sâu không thể xuống mệnh. Ngươi mẹ nó xong chưa, làm sao lại tại trong thân thể ta? Đường Xanh một cước đá vào Hắc Long đầu lâu to lớn bên trên, dù cho trên mặt thần sắc lại thế nào phẫn nộ, cũng che giấu không được một màn kia luôn cũng sợ hãi. Cái kia đạo không hiểu nhục mạ giống như lại tại tâm hồ băng lên, nghĩ đến đạo gia hảo kiệt cả đời, cần phải ngươi nhân tử. Không nên đắc ý, kết quả của ngươi tất nhiên sẽ so ta còn thê thảm hơn. Ha ha ha, ngươi người điên. Ngươi chính là người điên. Chương 81. Đi về phía đông trong khe núi lạnh phong lăng liệt, Hắc Long lúc này giống như cảm nhận được trước nay chưa từng có rét lạnh, phát ra từ nội tâm sợ hãi, đuốt mông ngựa giống như đập vào trên mũi lao. Đại sư, là tiểu Long tu hành không đủ, nhãn lực kém cỏi, nhìn không ra Phật chính là tại trong lòng ngài, ngài chính là chân Phật à. Khắp trời tiên Phật đều là ngài bằng hữu, thế nào lại là một người? Hắc Long cuống quýt vốn nắn lúc trước trong lời nói lộ chênh lệch, hiện tại lại khen cái này phong hòa thượng là Phật, còn nói hắn không phải một người, lần này dù sao cũng nên hài lòng đi. Ta nói, để ngươi ngậm miệng. Đường Xanh phẫn nộ một quyền đánh vào Hắc Long đầu lâu phía trên, mắng, ta mặc kệ ngươi là đang diễn trò, vẫn là đầu thật có vấn đề, hôm nay nhất định là không thể lưu ngươi cái tai họa ở đây làm sảng làm bậy. Đại sư, cái này không thể oán tiểu Long à, là bọn hắn không hiểu thấu liền xông vào, lén lén lút lút, không phải thám tử là cái gì? Ta cũng là vì có thể sống sót, mới bất đắc dĩ giết bọn hắn a. Hắc Long thân thể run như run rẩy, cái này phong hòa thượng nói chuyện, làm việc đều thật không có coi chứng pháp, hắn không minh bạch, đã là hết lời ngon ngọt, cam tâm làm nô, vì cái gì còn nhất định phải giết hắn không thể. Sau một khắc, Đường Xanh trên mặt hiện ra hàn ý sâm sâm mỉm cười, sư phó, ta nguyện làm thay, siêu độ vị này lạc đường thí chủ. Chợt, Hắc Long chỉ thấy cái này phong hòa thượng giống biến thành người khác, trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một cây đấm máu bạch cốt, cấp tốc trèo lên huyết đục làm lưỡi lao, mang theo sát ý ngập trời hướng đầu của hắn vung chặt mà đến. Nhưng mà, ngay tại huyết đục bảo trượng sắp rơi vào đầu rồng trên thời điểm, Đường Xanh một cái tay khác lại đột nhiên biến hóa thành bạn bèo chín ngón đinh ba, cản lại huyết đục bảo trượng. Nhị sư minh, đây là cớ gì? Tràn ngập băng lãnh sát ý gương mặt ngược lại cười hắc hắc nói, xa sư đệ, cũng không hưng chặt nơi này, ngươi rời xuống trên hai trượng, bằng không trên người ngươi sát ý quá nặng, đem cái này đầu rồng bên trong quấy cùng một nhau, ta lão chứ còn thế nào ăn. Ha ha, ta hiện tại càng muốn chặt xuống ngươi đầu heo. Lúc này, Hắc Long đã là khí quyển không dám thở hổn hển, sợ hô hấp một cái sẽ đem kia không ngừng cắt chém long lân sát ý ngút trời hút vào trong thân thể, quấy nát ngũ tạng lục phủ. Tại sao lại vì loại chuyện nhỏ nhặt này cãi vã? Nộ tịnh ngươi trước theo ngươi nhị sư minh hướng xuống chặt lên hai trượng chờ giải quyết cái này tai họa, sau đó mặc cho ngươi hai tranh cái cao thấp. Đường Xanh dùng sức vỗ vỗ tim, tựa hồ muốn trong lòng bất an cùng tạp niệm đều cho đánh ra đi. Nghe vậy, Trư Bát Giới cười so lúc trước càng thêm vui vẻ, tham lam mà nói, xa sư đệ, đã sư phó đều mở miệng, không bằng ngươi lại mệt nhọc trên một phen, giúp ta lão chư phá phá long lân, loại bỏ long cốt, tốt ngoạm ăn không phải. Sa Ngộ Tịnh thu hồi hàng yêu bảo trượng, âm lãnh vẻ mặt sinh ra một chút tức giận, sư phó bất công thiên vị, nhị sư huynh lòng tham không đáy, ta vẫn là đem các ngươi cùng nhau chém giết, đưa đi luân hồi gột rửa kiếp này tội nghiệp đi. Hắn muốn giết ta, còn muốn giết chính hắn. Hắc Long liều mạng muốn dây rủa mở kim long pháp tướng chói buộc, hòa thượng này thực sự quá điên cuồng, hung ác lên chính liền đều giết, còn làm mẹ nó cái gì người một nhà a? Còn không phải nói giết liền giết. Ngươi cái này phong hòa thượng đến cùng muốn như thế nào? Ta có đầu rút cổ ở chỗ này đã trăm năm lâu, bất quá là giết chút xâm nhập ta lãnh địa muốn mưu đồ bất chính người, làm sai chỗ nào? Tại sao phải giết ta không thể? Hắn liều mạng giãy giụa, ngược lại khiến cho kim long pháp tướng lực đạo trên tay càng lúc càng lớn, sắc bén vuốt rồng đâm rách long lân, thật sâu đâm vào hắn huyết nhục bên trong, không cách nào chạy trốn tử vong phản phất đã thành kết cục đã định, vật cực tất phản, bị sợ hai vùi lấp nhiều năm huyết tính cũng tại lúc này triệt để bộc phát, giết. Ngươi ngược lại là giết lão tử a. Chết cũng là giải thoát, rốt cuộc không cần co đầu rút cổ tại cái này cái giám lớn một chút địa phương mỗi ngày lo lắng hãi hùng. Dù sao lão tử phải chết, không sợ ngươi, cái gì lão tử không xứng gặp chân Phật, bất quá, là ngươi cái muốn trở thành Phật nghĩ bị điên phong hòa thượng một mực tại nói một mình thôi. Sắp thực không chỉ một mình ngươi, ngươi cái gọi là Phật đều tại đầu ngươi bên trong, bọn hắn vừa nói, ngươi liền trở mặt, náo nhiệt như vậy làm sao có thể chỉ một mình ngươi. Nhất định phải giết lão tử, giết tới giết lui, còn muốn giết chính mình, ngươi mẹ nó chính là người điên. Ầm. Đường Xanh vung lên cựu hoàn tích trượng hung hăng nện xuống Hắc Long một chiếc răng, cắn răng nghiến lợi miệng lớn thở dốc nói, ngươi câm miệng cho ta có thể nhìn thấy bọn hắn, sờ đến bọn hắn làm sao có thể tại ta trong đầu, làm sao lại là ta điên rồi. Ta biết rõ, ngươi là ương sầu giản Hắc Long, cùng tiểu Bạch Long tương đối, là tâm ma, ngươi là tâm ma. Mẹ ngươi chứ tâm ma. Hắc Long đột nhiên phun ra bị nện tiến miệng bên trong răng, cả giận nói, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, đại danh Long Ngạo Thiên, là giết qua già lâu La Long, mẹ nó lao tử tại cái này phá địa phương bất tức ức co đầu rút cổ hơn 100 năm, trước khi chết trước đó lại vẫn bị ngươi cái này Phong Hòa Thượng xem như tâm ma, thật sự là suối quậy. Chớ cái giày, ngươi mẹ nó một cái dùng hài đồng nuôi nâng yêu ma lão xuất sinh, dựa vào cái gì mắng ta là tên điên, coi như ta là tên điên cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Đường Xanh không có đi phản ứng Hắc Long giận mắng, thống khổ ôm đầu quỳ trên mặt đất, trong đầu không ngừng nhớ lại đường xá quốc gia bên trong dân chúng nhỏ giọng thầm thì cùng nhìn hắn quái gì ánh mắt, đột nhiên cười khổ nói, là ta một mực tại tìm lý do đem bọn hắn hợp lý hóa sao? Hắn đờ đẫn ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối không chiếm được căn bình, các loại tạp nhạp suy nghĩ cùng hình tượng không ngừng tàn phá lấy tâm linh của hắn. Lúc này, gắt gao áp chế Hắc Long tiểu bạch long yên lặng nhìn hắn một cái, chợt một lần nữa nguyên hóa bạch mã, phủ phục quỳ rạp xuống đất. Ha ha ha, ta làm sao lại đem quên đi? Loại này tên điên đều là tẩu hỏa nhập ma gia hỏa, chỉ cần bóp chúng điểm liền có thể để bọn hắn tâm thần thất thủ. Hắc Long không chút do dự, trên thân điện quang lượn lờ, qua trong dây lát đằng không mà lên, đáp lấy gió tây bạc mệnh bỏ chạy. Hại, ngươi xem một chút ngươi nhất định phải nhiều chuyện, đến miệng con vịt cho bay mất. Chư Bát Giới một đinh ba đánh văng ra hàng yêu bảo trượng, đột nhiên đạp đất mà lên, bay vào trong mây, nâng bá vung đánh tới hướng bỏ chạy Hắc Long. Cảm nhận được có kinh khủng khí tức tới gần, Hắc Long còn không có kịp phản ứng, đột nhiên cũng cảm giác trên thân truyền đến đau đớn một hồi, lại khó ổn định thân hình, như là một cây nhuốm máu màu đen dây gai từ không trung rơi xuống phía dưới. Hắn giáng chống đỡ suy nghĩ muốn lần nữa đứng dậy bỏ chạy, nhưng mà thương thế trên người nhưng còn xa so với hắn muốn bên trong còn nghiêm trọng hơn, cơ hồ đau đến hắn khó mà đứng dậy, giống như xương cốt toàn thân đều bị đánh gãy, càng làm cho tâm hắn kinh lạnh mình chính là cái kia Phong Hòa Thượng hiện tại liền ghé vào trên người hắn, ngay tại miệng lớn gặm ăn hắn huyết đủ. Hắc hắc, ngươi mới thịt rồng quả nhiên thơm ngọt. Ngươi không phải đã tâm thần thất thủ sao? Ngươi đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? Vì cái gì nhanh như vậy liền tốt đến đây? Cho lăn xuống đi. Lúc này, Hắc Long đã không lo được trên người đau nhức kịch liệt, mãnh liệt cầu sinh dục thúc đẩy hắn lại lần nữa đằng không mà lên, điên cuồng dãy rủa thân thể, muốn đem trên thân cái kia Phong Hòa Thượng cho bỏ rơi đi. Nhưng mà đối phương lại giống như là thuốc cao da chó, hai tay cắm vào hắn huyết đục bên trong, tham lam miệng lớn cắn xé bại lộ tại lân phiến bên ngoài huyết đục. Đường Xanh đột nhiên chậm rãi ngẩng đầu, phun ra miệng bên trong đấm máu thịt rồng, đang điên cuồng vặn vẹo trên thân rồng bình ổn đứng dậy, sau đó một bước phóng ra, trực tiếp rớt xuống. Các ngươi đều không thể tin, các ngươi đều đang gạt ta, ta muốn trở về tìm Tiểu Hưu An hỏi thăm rõ ràng. Chương 82. Biết rõ, nhưng lại giống như không biết rõ kích thích khói bụi bị vỡ vụn lòng lần trạng hộ thể kim quang trong nháy mắt xua tan, Đường Xanh đổ vào trong hố sâu, bộ dáng lại cũng không giống như là từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, ngược lại càng giống là bị người từ đằng xa đánh bay đi tới. Tôn Ngộ Không dẫn theo Kim Cô Đồng bay xuống trên mặt đất, cúi đầu nhìn qua trong hố sâu Đường Xanh, cười lạnh nói, ngươi cái này con lựa chọc rất là ngu muội, kia Ác Long một phen liền có thể nhiễu loạn ngươi đi về phía Tây Quyết Tâm, còn dám nói ngươi phối thành phần. Ta lão Tôn nếu là không tồn tại, lúc trước kia một gậy chẳng lẽ là chính ngươi đánh chính mình. Ta cũng là hy vọng các ngươi là tồn tại, thế nhưng là hết thảy đều quá kỳ quái, cái gì phàm nhân không xứng gặp chân phận, tựa như là các ngươi vì lừa bị ta mà chuẩn bị lý do thoái thác. Đường Xanh bình tĩnh nằm tại trong hố sâu, nhàn nhạt mà nói, đã như vậy, ta cũng nên tìm tin tưởng người, hỏi ra cái thật giả cho nên mới. Đoạn đường này đi về phía tây ta cơ hồ đều tại trong khi nói dối vượt qua, ta không muốn ngay cả ta điên không điên đều không biết rõ. Tôn Ngộ Không ha ha cười nói, vạn nhất cái kia Tiểu Hải Nhi cũng là tỉ mỉ chuẩn bị hoang ngôn đâu. Đường Xanh trầm mặc thật lâu, đau thương cười nói, nếu thực như thế, ta sẽ cho rằng các ngươi cũng đều là hoang ngôn, liền liền thế giới này cũng đều là hư giả. Bên cạnh hết thảy như đều là hư giả hoang ngôn, thế giới lại thế nào có thể sẽ là chân thật? Thật thật giả giả, giả giả thật thật, hết thảy chờ đến Tây Thiên đều có thể thấy rõ ràng, ngươi cái này con lựa chọn tâm tư bất định, khăng khăng trở về. Ta lão Tôn cũng không ngăn trở, bất quá muốn đem cố này kim tiền lộ xác lưu lại. Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô đồng trực chỉ hố sâu, thần sắc nghiêm túc nói, nếu như chỉ có ta một người, hiện tại xem như ta giết chính ta sao? Đường Xanh nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại không có trả lời, hắn thực sự làm không minh bạch nơi này là cái thế giới như thế nào, vốn cho là cái hắc ám bản Tây Du, nhưng không nghĩ tới càng thêm biến thái, sư đồ bốn người đều là một thể, nếu như là thật, như vậy đi về phía Tây mục đích là cái gì, hẳn không phải là vì cầu lấy chân kinh đơn giản như vậy à? Chẳng lẽ lại thật sự là nguyên lai chân chính Đường Tăng đem ba cái đồ đệ đều giết, sau đó đem bọn hắn hồn phách tất cả đều thu nạp tại thể nội, muốn lấy trong lòng tuy nhưng Phật tính làm hao mòn trong lòng bọn họ lệ khí, lại không nghĩ thất bại, rơi xuống cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng, cuối cùng từ ta cái này xui xẻo người xuyên việt đỉnh bao. Nói như vậy giống như thật có thể giải thích thông, nhưng hết thảy bất quá đều là suy đoán, đầu tiên muốn nghiệm chứng cho tới nay đến tuột cùng có phải hay không chỉ có ta một người. Vâng, Chư Bát Giới như ngọn núi nhỏ thân thể rơi đập trên mặt đất, hắn một vòng khóe miệng thịt nát tiên huyết, hoán giận nói, sư phó, ngài đến tuột cùng muốn làm cái nào một màn a? Nghe nói ngươi muốn trở về, ta lão Chư liền thịt rồng cũng chưa ăn xong, liền ngựa không ngừng vó chạy về. Đường Xanh mở mắt ra, nhìn xem hai cái khí thế hung hăng lịch đổ, móc ra ở giữa trạm giống như mực, nhàn nhạt mà nói, ta chỉ là muốn trở về một chuyến, không được bao lâu thời gian, liền sẽ gấp trở về. Sư phó ngươi nếu là như vậy, chúng ta chẳng bằng điểm hành lễ, ngươi về ngươi đại đường, thối hầu tử về hắn Hoa Quả Sơn, ta lão Chư về Cao lão trang tìm Thúy Liên, xa sư đệ liền về hắn Lưu Sa Hà tiếp tục làm yêu quái, còn thỉnh cái gì kinh a? Chư Bát Giới phất ống tay áo một cái, đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười hắc hắc nói, bất quá ta lão Chư nghĩ không ai lại nguyện ý trở về làm yêu quái, cho nên sư phó ngài muốn khăng khăng trở về, không bằng đem bộ này kim thiền lột xác lưu tại ta lão chư trong bụng, ngài dùng linh hồn nhỏ bé phiêu trở về, đến lúc đó bọn ta đến Linh Sơn cũng tốt giao nộp không phải. Ta nếu là không đáp ứng đâu. Lời còn chưa dứt, một mực lặng yên chuẩn bị mực nước, trong nháy mắt bao trùm đường xanh toàn thân, chợt trốn vào hắc ám, biến mất ngay tại chỗ. Hắc hắc, không đáp ứng liền đem ngươi linh hồn nhỏ bé cho đánh ra đến. Tôn Nộ không cười khinh bỉ một tiếng, nhấc lên kim cô đồng qua trong dây lát liền xuất hiện ở một viên cây khô bóng ma phía dưới, một gậy chấn địa, trực tiếp đem trốn ở trong đó đường xanh đánh ra. Đường xanh bị đen như mực nước bao khỏa thân thể trên mặt đất lăn lộn không ngừng, vừa mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng lại bị chạm mặt tới chư bát giới một cái đụng bay ra ngoài. Tựa như một viên như đạn pháo trực tiếp đập vào xa xa sơn yêu, bất quá cũng may có tiểu bạch lòng che chở mới lấy giữ được tính mạng, không về phần tại chỗ ngã chết. Đinh. Cửu hoàn tích trượng cùng kim cô đồng chạm vào nhau phát ra chói hai thanh âm rung động, nhưng đường xanh lực lượng xa xa không địch lại đối phương, bị đánh lại phải bay rất ra ngoài, liên tục nện mặc vào vài tòa núi cao mới tại thiện ác kim Phật che chở cho ngã xuống một chỗ đỉnh núi. Sư phó chớ sợ ta lão chư miệng có thể nhẹ, cắn một cái tuyệt không đau. Hóa thân một đầu lông đen lợn rừng chư bắt giới từ trên trời giáng xuống, mở ra miệng to như chậu máu liền muốn cắn một cái rơi đường xanh đầu lâu. Ngươi cái miệng đầy nói láo ngốc hàng. Đường xanh cố nén toàn thân trên dưới phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đau đớn, thao túng thiện ác kim Phật một quyền nện như điên hướng chư bát giới mặt. Ầm. Thiện ác kim Phật liên tiếp số quyền rơi xuống, trực tiếp đem nó đánh rất vách núi, đang lúc đường xanh muốn thừa này thời cơ bỏ chạy thời điểm, lóe ra yếu ớt hàn quang con nguyệt nhận cũng đã lặng yên chống đỡ tại hắn cái cổ. Sau một khắc, thiện ác kim Phật cũng bị sau đó đuổi tới Tôn Ngộ Không một gậy đánh nát đầu. Sa Ngộ Tịnh nhẹ nhàng đẩy trong tay hàng yêu bảo trượng, sắc bén lưỡi đao trong nháy mắt vạch phá làn da, tiên huyết thuận nguyệt nha nhận chảy xuôi mà xuống, sư phó ta càng muốn tại thành Phật lúc đưa ngươi giết chết, xin ngươi đừng lại chấp nhất tại ý nghĩ sang bậy, quay đầu là bờ, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau tây được chưa? Còn cùng hồ đồ này, con lừa chọc nói lời vô dụng làm gì? Một gậy đánh chết sự tình, có kim thiền lộ sắc cùng như lai lão nhi giao nộp không được sao? Tôn Nộ Không chân đạp kim cô đồng, không kiên nhẫn nói thực lực sai biệt chi lớn, liền chạy trốn đều không làm được sao? Đường xanh phảng phất nhận mệnh đồng dạng dựa vào tại một viên trên cây tùng, cứng ngắc cười nói, các vị ái đồ không nên vọng động, vi sư bị kia hắc long nôn ngữ mê hoặc, nhất thời làm biến mốc, đi về phía tây. Sao có thể không đi về phía tây, chúng ta lập tức lên đường. Mẹ nó, hiện tại loại này tình huống ba cái nghịch đồ có phải là thật hay không thực tồn tại còn trọng yếu hơn sao? Chỉ ít đau là thật đau, cái này cưỡng trùng lại làm xuống dưới, mệnh liền không có. Chịu một trận đánh, gãy tay, gãy chân, đầu cũng thanh minh. Hết thảy đều bởi vì đi về phía tây mà lên, lại bởi vì đi về phía tây kết thúc, hiện tại làm gì nhất định phải chấp nhất vu biểu mặt hư ảo, coi như biết rõ trận tướng, còn không phải muốn tới Linh Sơn mới có thể làm rõ ràng hết thảy, giải quyết hết thảy. Có câu ngạn ngữ nói rất hay, người thức thời là tuấn kiệt. Trước bảo trụ mệnh lại nói, trên đường đi lại nghĩ biện pháp làm rõ ràng, đến tuột cùng có phải hay không phát sinh đường tam tạng một người đơn soát ba nghịch đồ, phong ấn hắn hồn tiêu lệ khí vở kịch. Nhưng là thế giới này thực sự quá mức quỷ quyệt, đi về phía tây một đường, cơ hồ tất cả mọi người tại dùng hoang ngôn lừa gạt hắn, coi như có thể tại bọn hắn trong miệng hỏi ra cái như thế về sau, hắn cũng sẽ hoài nghi bọn hắn trong miệng nói tới chân tương có phải hay không là lập hoang ngôn. Chỉ ít tại trên đường cái bắt được cái người liền hỏi có thể hay không trông thấy đồ đệ của ta, khẳng định là không được. Bởi vì phàm nhân không xứng gặp chân Phật mà lại, nếu như cho tới nay thật là ta một người tại trở mặt, tự hỏi tự trả lời, đến lúc đó ba cái nghịch đồ nói không chừng sẽ còn làm ra cái gì lý do thoái thác đến, lừa gạt hắn. Như thật hợp lý, lại có nên hay không tin tưởng. Sa Ngộ Tịnh chậm rãi thu hồi thiền trượng, chắp tay trước ngực, nói, nhìn sư phó về sau có thể kiên định đi về phía tây quyết tâm, chớ có ở trên đường liền chết tại ta trong tay. Hừ, ta lão Tôn nói qua, ngươi coi như đến Tây Thiên cũng không xứng thành Phật. Tôn Nộ Không hừ lạnh một tiếng, sau đó một cước đem vừa mới bò lên trên chư bát giới lại cho đạp xuống dưới. Ngoài trăm dặm, Thanh Phong sờ một cái nhọn lỗ tai, khổ như vậy mà nói, yêu tăng giống như biết mình đến rồi, nhưng lại giống như không biết rõ. Yêu tăng xác thực lại cùng chính mình đánh một trận, là vì việc này sao? Nói nghe một chút. Minh Nguyệt tiếp tục nhìn phía trước, hiếu kỳ hỏi. Bởi vì đầu kia hắc long, yêu tăng đã đang hoài nghi cho tới nay chỉ có một mình hắn, nhưng là cũng không có hoài nghi hắn có phải hay không đường tam tạng nghe vậy. Minh Nguyệt trầm tư một lát, nói khẽ, thật cũng không vượt qua sư tôn đoán trước. Thanh Phong ngươi trước đem nghe được yêu tăng ngôn ngữ ghi chép lại, chờ xác nhận yêu tăng lại phải thay đổi con đường kia đi về phía tây, lại cùng nhau bẩm báo cho sư tôn. Chương 83. Cơ duyên tiểu hữu an, ngươi ngủ tiếp đi sao? Mềm mại dây leo trên giường, Du Ngữ nghe tiểu cô nương bình ổn hô hấp, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi, gặp đối phương chậm chạp không có trả lời, nàng mới một lần nữa nghiêng người nằm xuống, hướng tiểu cô nương bên người xê dịch thân thể, sau đó duỗi xuất thủ cánh tay đem nó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, khuôn mặt tựa ở tiểu cô nương đầu vai chỗ mới hài lòng nằm ngủ. Hiện tại có thể nói là để nàng nhất vui vẻ thời điểm, xấu hết xanh bị đuổi đi, Linh Nhi tỷ tỷ bởi vì phải dưỡng thương cho nên muốn ở trong nhà làm tốt vài ngày khách, trong khoảng thời gian này có tiểu Hữu An theo nàng chơi, rốt cuộc không cần nhảm chán số ngôi sao, mà lại Linh Nhi tỷ tỷ còn nói muốn dạy nàng như thế nào chính xác tu hành, chỉ cần tu vi cao sâu, nàng liền có thể rời nhà đi xem một chút phong cảnh phía ngoài. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi nhớ tới, khối kia không hiểu thấu xuất hiện tại nàng trên giường tinh mỹ tảng đá, cũng không biết rõ có phải hay không cái kia xấu hòa thượng đưa cho nàng, dù sao chờ hắn sau khi đi, về đến nhà ngay tại trên giường. Chỉ bất quá, khối kia tinh mỹ tảng đá luôn đoạt phòng ở đưa cho nàng linh khí, cũng không biết rõ ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài còn có cái gì dùng. Linh Nhi tỷ tỷ kiến thức rộng rãi, ngày mai hỏi nàng một chút được rồi. Trước đi ngủ. Trong thức hải, Tam Túc Kim Tiềm toàn thân cắm đầy tỏa long cốt, thảm như vậy ghé vào trong nước ngủ say, đột nhiên, giống như là cảm ứng được cái gì lặng yên mở to mắt, sau đó một mặt bực bội dùng móng vuốt bĩu vào kéo dài mặt, lại vùi đầu ngủ say. Hoa, cũng không phải bản yêu tôn cơ duyên, trên cột cho tiểu nha đầu này bán cái gì mệnh. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng thì càng nghĩ càng bực bội, lan qua lộn lại chính là không thể đem cơ duyên một chuyện không hề để tâm. Trước đó có đầu rút cổ trong cựu hoàn tích trượng sợ hãi bị cái kia phong hòa thượng phát hiện, có cơ duyên gặp thoáng qua hắn cũng không dám có bất kỳ động tác gì, đơn giản chính là đối với hắn kim tiềm bản tính tra tấn. Hiện tại cơ duyên lân cận ở trước mắt, không trực tiếp bỏ vào trong túi, ngược lại cưỡng ép để cho mình làm như không thấy, loại thống khổ này không thua gì một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân cởi sạch quần áo nằm tại giường bên trên chờ sủng hạnh, lại trực tiếp vung đao tự cung. Họ Hà tiểu nha đầu chớ ngủ, mau dậy, có cơ duyên lâm môn, không nên trách bản yêu tôn không có nhắc nhở ngươi. Hà Hưu An mơ mơ màng màng mở to mắt, cảm nhận được cơ hồ muốn cùng mặt nàng tiếp mặt một màn kia mềm mại cùng ấm áp, không tự chủ hướng bên kia nhích lại gần, một lần nữa nhắm mắt lại, thở phì phì mà nói, thối quắc, ngươi không cần nói, bằng không ta cần phải đánh ngươi. Và tiểu cô nương một phen trực tiếp khơi dậy Tam Túc Kim Tiềm phản loạn tâm lý, mặc dù bây giờ tình huống xác thực rất thê thảm, nhưng là cao quý đã từng yêu vương, làm tù nhân cũng muốn làm cái kiên cường tù nhân, ta nói cái gì ngươi liền phải nghe cái gì, ngươi cái không phân rõ nặng nhẹ xuẩn nha đầu, ngươi sư tôn liền cái này dạy ngươi tu tập, có cơ duyên không biết rõ bắt lấy, chẳng lẽ lại ngươi nghĩ tại cái này linh khí ngày càng khô kiệt thời đại dựa vào khổ tu thành tiên, bản yêu tôn cũng không muốn cùng lấy ngươi một khối chết giả. Nhanh lên một chút, ngươi một cái tu tiên về sau không có chính là thời gian đi ngủ. Trong đầu Tam Túc Kim Tiềm liễu lo không ngừng ầm ĩ, tức giận đến tiểu cô nương không khỏi nhăn lại tinh xảo cái mũi nhỏ, thở phì phì mà nói, ngươi thật là phiền nha, ta đến liền là không được ầm ĩ á. Sau đó nàng cẩn thận nghiêm túc dịch chuyển khỏi Du Ngữ tỉ tỉ ôm nàng cánh tay, nhảy xuống giường, tại trong bóng tối lục lọi mặc quần áo vào. Bất quá dù cho nàng đã mười phần xem chừng, vẫn là đánh thức mới vừa tiến vào mộng đẹp tiểu tinh quái. Gian phòng bên trong sáng lên ánh sáng nhu hòa, Du Ngữ mắt buồn ngủ tinh nhìn xem có chút không biết làm sao tiểu cô nương, thanh âm mềm nhu mà nói, tiểu Hưu An ngươi mặc quần áo làm gì nha, là muốn đi ngoài sao? Không cần phiền phái như vậy, liền tại trong phòng, ta dẫn ngươi đi nha. Nàng nói liền muốn ly khai chăn ấm áp, đứng dậy xuống giường, lại bị tiểu cô nương cho ra âm thanh ngăn cản. Không phải, không phải, Du Ngữ tỉ tỉ ngươi tiếp tục ngủ là được rồi, ta đi ra ngoài một chuyến lập tức liền trở về. Du Ngữ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giả trang ra một bộ tức giận bộ dáng, nói, buổi tối núi rừng rất nguy hiểm, không cho phép ra đi, có chuyện gì ngày mai lại nói, ngoan, nhanh lên trở về đi ngủ. Là thối cóc nói có cơ duyên đang chờ ta, ta nếu là không đi, hắn liền dùng bên không ngừng, không cho ta đi ngủ. Du Ngữ tỉ tỉ ngươi không cần lo lắng, ta một lát liền trở lại. Dứt lời, tiểu cô nương nắm mình lên hồng miên áo liền chạy ra khỏi gian phòng, sau đó lại tại cửa ra vào nô ra cái đầu nhỏ, hồn nhiên cười nói, đúng rồi, Du Ngữ tỉ tỉ ngươi cũng không thể đem chuyện này nói cho Linh Nhi sư tỷ, nàng còn tại dưỡng thương, không thể dạy vào nàng. Du Ngữ còn muốn ngăn cản, tiểu cô nương cũng đã nhanh như chớp không thấy bóng dáng, ngươi phải nhanh lên một chút trở về à, bằng không ta sẽ nói cho Linh Nhi tỉ tỉ để nàng đi tìm ngươi. Chạy ra du tiền thụ to lớn tán cây dưới, Hà Hưu An tại Tam Túc Kim Tiềm nhắc nhở đặt chân dẫm lên phi kiếm một đường hướng núi phương tây bay đi. Ngươi nha đầu này khiêm tốn một chút ta. Ta chỉ là có thể cảm ứng được cơ duyên, cũng không thể biết rõ cơ duyên đến tột cùng vì sao, biết không biết rõ cái gì gọi là phúc họa tương ý, hành sự cẩn thận, gặp sự tình không ổn, liền trở về bảo ngươi cái kia xú bà nương sư tỷ. Tam Túc Kim Tiềm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thân cần dạy bảo nói. Hà Hưu An mặc dù có chút tức giận cái này thối cóc nói năng lỗ mãng, nhưng là vẫn nhẫn mại tính tình rơi vào mặt đất, dẫn theo bội kiếm tiếp tục hướng phía núi phương tây chạy chậm đi. Ba người sư tỷ đều nói cái này thối cóc rất lợi hại, có thể chiêu tài, chiêu cơ duyên, phải thật tốt cùng hắn ở chung, bằng không nàng mới không nguyện ý ban đêm không hảo hảo đi ngủ, ra chạy lung tung, dù sao cũng không phải ban ngày, mùa đông còn không có quả, không chỉ có không có ý nghĩa còn rất đáng sợ. Là đầu thất cảnh hắc long, xem ra thụ thương không nhẹ, nếu như không sợ ngươi cái kia xú bà nương sư tỷ đoạt ngươi cơ duyên, liền trở về bảo nàng đến, mới bảo đảm nhất. Tam Túc Kim Tiềm thanh âm trong đầu vang lên, Hà Hưu An cũng tại cái này thời đỉnh hạ bước chân, nàng cũng nhìn thấy, rất đáng sợ. Hắc long to lớn thân thể áp sập rất nhiều đại thụ, phần eo cùng phần đuôi đã không thấy long lân, máu thịt be bét thậm chí có thể gặp ung tùm mạch cốt, có chút thở dốc miệng rộng giống như một mở ra liền có thể ăn 100 cái nàng. Thối cóc, ngươi gạt ta, thế này sao lại là cơ duyên mà? Hà Hưu An thở phì phò nhỏ giọng oán trách một câu, thừa dịp đáng sợ hắc long còn đang ngủ, vội vàng dẫn theo bội kiếm hướng du tiền thụ phương hướng chạy tới. Nhỏ xíu động tĩnh đánh thức vốn là thần kinh căng cứng hắc long, hắn mở ra là đèn lồng lớn nhỏ con mắt, vặn mèo thụ thương thân thể, hướng phía cái kia có tu sĩ khí tức chuyển đến địa phương một ngụm hung mãnh tới. Hoa, nhanh bay! Nhanh bay, cái này tử long còn có dư lực. Tam Túc Kim Tiềm lớn tiếng kinh hô, hắn cũng không muốn cùng lấy nha đầu này cứ như vậy chết ở chỗ này, chỉ cần thần hồn vẫn còn, lo gì không có cơ hội tìm tới một thân thể phục sinh a. Hà Hưu An chân đạp phi kiếm khẩn trương không có trả lời, lại không dám quay đầu nhìn lại đằng sau dọa người cảnh tượng, lại đột nhiên nghe thấy một trận cây cối đứt gãy cùng bật nặng nện tiếng vang cực lớn chuyển đến. Hoa ha ha, kia hắc long đèn đã cạn dầu, chính là cái hổ giấy, mau đưa ngươi cái kia xú bà đường sư tỷ đưa cho ngươi kim sáng tạo quả lấy ra, cùng hắn làm giao dịch, để hắn ký kết khế ước làm tọa kỵ của ngươi, không đúng, là nô lệ. Hoa ha ha ha. Tam Túc Kim Tiềm cất tiếng cười to, nhìn thấy người khác sắp so với hắn còn muốn không may, trong lòng chính là thư thái thoải mái. Hà Hưu An chưa tỉnh hồn nhìn qua ngã trên mặt đất khí tức yếu đuối hắc long, từ tùy thân túi thơm bên trong móc ra viên kia trước đó tâm niệm thật lâu màu vàng kiếm quả, có chút không bỏ mà nói, đại hắc long ngươi muốn ăn sao? Sư tỷ nói cái này đối trị liệu thương thế rất hữu dụng. Chương 84. Sư muội ta có đại đế chi tư, nghe nói đỉnh đầu cái kia đạo thanh âm non nớt, tìm về một chút huyết tính hắc long mở ra nặng nề mí mắt, nhìn thấy tiểu cô nương trong tay ánh vàng rực rỡ trái cây, đôi mắt bên trong lập tức tách ra khát vọng thần thái, hung tợn uy hiếp nói, cho ta, nhanh cho ta, bằng không lão tử một ngụm nuốt ngươi cái tiểu hòa nhi. Giống hư, ta mới không sợ ngươi. Hà Hưu An ngoài miệng mặc dù nói như vậy, phi kiếm độ cao lại lặng yên cất cao một trượng, nhìn qua phía dưới đáng sợ hắc long, tráng lấy lá gan nói, nếu như ngươi cho ta làm tọa kỵ, không chỉ có cái này có thể cho ngươi, ta còn có thể cho ngươi thêm một cái. Tốt, ta đáp ứng, nhanh lên cho ta. Hắc long giúp cụp lấy mí mắt, hữu khí vô lực nói, đều do cái kia phong hòa thượng ra tay quá độc ác, kém chút liền muốn hắn mệnh, có thể bay ở đây đã không dễ, nếu như lại không tiên quả linh thảo kéo lại tính mạng, như vậy hắn chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ chết. Về phần đáp ứng làm tọa kỵ một chuyện, tự nhiên là lừa gạt tiểu hài. Phong hòa thượng thực lực thâm bất khả chắc, còn có thể để hắn khuất phục, một đứa bé dựa vào cái gì để cho ta cam tâm làm nô a? Ân cứu mạng sao? Chỉ cần khôi phục một điểm khí lực, liền đem tiểu ba nhi này ăn một miếng rơi. Thối quắc, bây giờ nên làm gì? Đầu này rồng hư giống như đang gạt ta. Hà Hữu An ở trong lòng lo lắng hỏi. Nàng cuối cùng bất quá là một cái 9 tuổi hài đồng, trước mấy thời gian còn khắp núi chạy tìm quả ăn đây, hiện tại liền để nàng đối phó những này sống mấy trăm năm lao yêu quái, làm sao lại không hoảng hốt? Sau một khắc, tam túc kim tiềm hư ảnh tại bên người nàng hiện hiện, và ngươi cái này tiểu hắc long diễn kỹ thực sự vụng về chút, muốn ăn kim sáng tạo quả kéo lại tính mạng, liền ngoan ngoãn ký kết khế ước, bằng không cũng chỉ có thể cầm ngươi thi cốt làm pháp bảo đi. Kim tiềm hắc long không thể tin nhìn qua trên phi kiếm tiểu cô nương, hắn hiện tại mới phát hiện hắn nho nhỏ niên kỷ lại là nguyên anh cảnh, đơn giản chính là thiên tài bên trong thiên tài, hơn nữa còn có kim tiềm thần hồn làm bạn tả hưu, đây là cái nào đại tông danh môn đệ tử a? Sẽ không lại cho trả lời chắc chắn chúng ta coi như đi, bất quá xem ở ngươi huyết mạch thuần chính phân thượng, sẽ tới nhặt xác cho ngươi. Tam túc kim tiềm ngữ khí nghiền ngẫm, loại này đùa cợt tuyệt cảnh người cảm giác, dù cho đã chơi mấy trăm năm, vẫn là như vậy thú vị. Hắc long đóng chặt trên đôi mắt không có trả lời, trong lòng đã sinh ra một chút dao động. Tam túc kim tiềm tâm tình thật tốt, nhìn thấy người khác so với hắn thảm trong lòng nói đúng là không ra được thoải mái, hắn đầu lưỡi hất lên, một kiện pháp bảo hư ảnh tại sau lưng hiện, lập tức hắc long trên người một mảnh long lân hiện ra lít nha lít nhít cổ quái văn tự. Long lân làm giấy, chính là vũ đủ, hoặc là ký, hoặc là chết. Hắc long mở mắt ra nhìn xem phiêu phù ở trước mắt long lân, trầm mặc một lát, vô lực nâng lên vỡ rồng, ký xuống phần này vũ nhục long cách khế ước. Hắn đã không có tuyển, không ký liền sẽ chết, mà lại tiểu cô nương này thân phận rõ ràng không giống, nói không chừng là cái so kia phong hòa thượng còn tốt hóng mát đại thụ, khuất nhục điểm liền khuất nhục điểm đi. Hoa, nha đầu ngốc mau đưa kim sáng tạo quả cho cái này đầu hắc nô ăn, không đúng, long nô ăn, cũng không thể để hắn chết. Tam túc kim tiềm cao hứng trên không trung khoa tay múa chân, giống như là hắn thu cái tọa kỵ đồng dạng, nha đầu ngốc, lớn như thế ân, nhớ kỹ về sau tôn xưng bản yêu tôn một tiếng ân sư. Hà Hưu An ôm kia phiến to lớn long lân, đem trong tay kim sáng tạo quả ném cho hắc long, sau đó nhìn về phía so trước đó ít nhiều có chút điên tam túc kim tiềm, ghét bỏ mà nói, thối quắc. Hoa, ngươi nha đầu ngốc này làm sao trở mặt không quen biết đâu? Một đầu thất cảnh đại yêu đều có thể đứng núi làm vua, xương vương xương bá, ta có thể để cho hắn tới cho ngươi làm tọa kỵ, đây là bao lớn phúc nguyên ngươi biết không? Tranh thủ thời gian tiếng kêu ân sư, bản yêu tôn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tam túc kim tiềm lòng đầy căm phẫn nói, thân phận tình cảnh to lớn chênh lệch, để hắn không kịp chờ đợi nghĩ trên người người khác tìm tới cảm giác ưu việt, bằng không ngày xưa đường đường cựu cảnh đại yêu liền muốn hậm hực mà chết. Thối quắc, thối quắc. Hà Hưu An lại là tuyệt không nông chiều hắn, khi dễ du ngữ tỷ tỷ, còn đả thương linh nhi sư tỷ, không có mỗi ngày đánh ngươi một chầu liền rất không tệ á. Ngay tại tiểu cô nương đem mặt khắc một viên kim sáng tạo quả ném cho hắc long thời điểm, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời đêm, linh nhi có chút ngộng nhìn qua dưới mắt chẳng cảnh, chỉ vào hắc long hỏi, tiểu Hưu An, kim sáng tạo quả rất đắt, ngươi đút cho đầu này không rõ lai lịch hắc long làm gì nha, ngươi không sợ hắn khôi phục lại ăn ngươi? Nhận sư tỷ gian dạy, Hà Hưu An chột dạ túi thấp đầu, nhỏ giọng nói, sư tỷ ngươi không nên tức giận nha, ta đáp ứng hắn chỉ cần cho ta làm tọa kỵ, liền cho hắn kim quả ăn thất cảnh đại yêu làm thú cưới. Làm linh nhi nhìn thấy tiểu sư muội bên người tam túc kim tiềm sau lập tức nghĩ minh bạch hết thảy, tam túc kim tiềm bạn tả hữu, thất cảnh hắc long làm thú cưới, lại thêm 9 tuổi nguyên anh sư muội ta có đại đế chi tư. Về sau ngươi đừng gọi ta sư tỷ, ta không xứng, ta bảo ngươi sư tỷ thế nào? Tiểu Hữu An, ngươi về sau nhất định phải bảo bọc sư tỷ a. Cốc cốc cốc. Bạch ma móng giẫm tại bên trên đất phát ra thanh thúy tiếng vang, đường xanh ánh mắt mê ly, phản phất đây chính là thế gian tuyệt có tiếng trời, để hắn vì thế cảm mến say mê. Cỡ nào chân thực thanh âm, cỡ nào tuấn mỹ bạch mã, mẹ nó làm sao lại không có ngựa? Mặc dù biết rõ không dùng được, những ngày này hắn vẫn là nhịn không được tìm người hỏi có thể hay không trông thấy ba cái nghịch đồ. Quả nhiên không ngoài sở liệu bị trở thành tên điên, nhưng tuân theo vỏ đã mẹ không sợ rơi nguyên tắc, liền tiếp tục dây dưa người ta, hỏi hắn chính mình có phải hay không tại trở mặt, nói một mình, nhưng mỗi khi cái này thời điểm, ba cái nghịch đồ liền dùng nghiền ngẫm tiếu dung nhìn xem hắn, không nói lời nào. Mà lại, ngựa còn để hắn cho hỏi không có, đều nói chỉ có hắn một cái rách dưới tiểu hòa thượng, nghĩ đến liền kia con khỉ ngang ngược là trả thù hắn cố ý hành động, nếu như không có Bạch Long Mã, hắn một cái da giòn tiểu hòa thượng làm sao có thể đi đường xa như vậy. Bất quá, hắn lúc đầu cũng không có ý định tại những người này trên thân đến đáp án, đạt được cũng không tin, vì biết rõ tại cái này phá địa phương, là Phật đạo hai nhà cái nào một nhà bố trí cục diện. Hắn hiện tại loại tâm tính này tựa như là sinh trưởng ở dễ thấy địa phương vết máu, không biết rõ chụp nó sẽ đổ máu, sẽ đau không. Thế nhưng là liền ngăn không được nghĩ chụp lòng của nó. Đúng lúc này, một trận ầm ĩ chiêng trống cùng kèn thanh âm, nương theo lấy thê thê thảm thảm tiếng khóc truyền nhân đường xanh bên hai, đánh gãy hắn quên mình suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại, trước kia còn tại xa xa thôn trang đã gần ngay trước mắt. Lúc này, đang có một cái đỏ chót cố kiệu bị đám người vây quanh hướng hắn đâm đầu đi tới, kỳ quái là, ngoại trừ những cái kia khua chiêng gõ trống, chế tạo không khí nhân chi bên ngoài, những người khác đang khóc, mà lại khóc còn rất thương tâm, khiến cho cùng xử lý việc tang lễ, trời đang rất lạnh, nhìn người một thân mồ hôi lạnh. Cho đưa hôn đội ngũ nhường ra đường về sau, hắn tiếp tục cưỡi ngựa hướng trong thôn trang đi đến. Đúng lúc nhìn thấy đầu thôn có một cái dựa vào tại rễ cây trên phơi mặt trời, rút thuốc lá sợi lại ra, hắn lúc này tung người xuống ngựa, tiến tới, hiếu kỳ hỏi: "Lão trượng, các ngươi cái này tập tục làm sao kỳ quái như thế, thành thân không nên thật cao hứng sao? Làm sao khóc cùng người chết đồng dạng?" Lão trượng liếc mắt nhìn đường xanh một chút, bẹp bẹp hít vài hơi thuốc lá sợi, sau đó hướng đế dậy dập đầu đập khói bụi, thở dài nói: "Sơn thần kết hôn, cũng không phải muốn chết người." Chương 85. Sơn thần kết hôn, sơn thần kết hôn. Nghe văn lão trượng ngôn ngữ, đường xanh không khỏi nhướng mày, chẳng lẽ không biết rõ người thần tướng luyến là cấm kỵ sao? Ngươi xem một chút tương quan cố sự cơ hồ có cái gì tốt kết quả sao? Sa không nói, liền hoàng bào quái cùng bách hoa xấu hổ công chúa, tuy nói cái này hai không thể xem như tình yêu, nhiều lắm là xem như đào thoát hạ giới cố chấp cuồng, tự cho là thâm tình đem một vị đáng thương công chúa ngập vào núi sâu, lấy cảm thụ của mình làm trung tâm, coi công chúa là thành phụ thuộc phẩm. Nhưng hoàng bào quái cùng bách hoa xấu hổ công chúa sở sinh hai đứa bé, lại là tại khuê một lang sắp về thượng giới thời điểm, bị bắt giới cùng sa tăng tại bảo tượng quốc cho trực tiếp té cùng bánh thịt, tiên huyết tung tóe, hải cốt vỡ nát. Giai cấp khác biệt không dung đánh bỡ, thần cùng người sao có thể có hài tử, người đây không phải là yếu hại người ta sao? Mà lại, sơn thần kết hôn, cũng không phải muốn chết người là có ý gì. Ngươi một cái sơn thần còn muốn ăn người a? Biến thái bản Tây Du vẫn là trước sau như một như vậy dã ngươi muốn chết à? Lao trượng, lời này của ngươi là có ý gì? Làm sao sơn thần còn có thể kết hôn, mới nương tử sẽ còn chết? Đường xanh trông mong nhìn qua kéo lên thuốc lá sợi không ngừng lao đại ra, chỉ cần có thể ngồi vững cái này sơn thần chứng cứ phạm tội, hắn liền trực tiếp là xông lên núi đi, đại náo tiệc cưới, đem nó chóc ná quy án. Sau đó kêu gọi kia cái gì chủ ưu ý bị ủ trung thổ thần huyễn đại đế, đem bọn hắn phạm tội viên chức cho mang về tra hỏi. Tiên quỷ lao hán không chút hoang mang toát một ngụm thuốc lá sợi, sau đó đem tràn đầy nhăn ra thủ trưởng luồn vào bẩn như vậy áo đông bên trong gãi gãi ngứa, mới phun ra một điếu thuốc vòng, thần thái thanh thản mà nói: "Sơ thần cưới cái hôn có gì có thể ngạc nhiên? Ngươi hòa thượng này quá không kiến thức. Thứ độ gì? Cái này hoàn thành trạng thái bình thường, cái này biến thái bản Tây Du thiên đỉnh cơ sở đều mục nát thành bộ dáng này sao?" Đường xanh thần sắc xuất hiện một tia luống cuống, đúng là không biết rõ làm sao mang mới bẩn nhất. Kia đã là kết hôn, chính là vợ chồng son, sơn thần làm sao còn có thể giết mới nương tử? Hắc, ngươi hòa thượng này sợ không phải đọc kinh văn đọc tròn váng. Tiên quỷ lao hán lại liếc mắt nhìn đường xanh một chút, cười lắc đầu, bẹp hút một hơi thuốc lá sợi, mới tiếp lấy nói ra: "Chúng ta tóc hối của lao bách tính tại những này có đại thần thông trong mắt người sao có thể tính người? Chỉ cần hắn nghĩ khắp nơi trên đất không phải mới nương tử, chơi chán liền đổi thôi. Cái này có cái gì tốt hỏi? Cái này coi như cái gì sơn thần, không phải liền là yêu quái sao?" Đường xanh trong tay cửu hoàn tích trượng đống nhiên một đập địa, còn giao cho thiên đình thẩm phán cái dám. Một trượng vung mạnh bạo cái kia đáng chết sơn thần đầu chó được rồi. Hắc, sơn thần, yêu quái, không có chiến lệnh, không có chiến lệnh. Tiên quỷ lao hán giống như không hút hai cái khói liền không có cách nào nói chuyện, toát ở khói miệng hút mạnh một miệng lớn mới nói: "Hắn làm việc tốt, chúng ta bách tính cho hắn lập miếu dâng hương cũng không chính là sơn thần. Hiện tại hắn bắt đầu làm ác, quanh năm suốt tháng không biết do trà đạp hại chết bao nhiêu hoàng hòa khuê nữ. Hắc, chúng ta nha, còn phải tôn xưng hắn là sơn thần, thuận hắn đến, bằng không người ta một phát lửa, một thôn trang đều phải chết sạch sẽ." Nghe vậy, đường xanh không có lại hỏi thăm cái gì, cầm lên cựu hoàn tích trượng, quay người liền hướng phía đưa hôn đội ngũ rời đi phương hướng đi đến. Mắt thấy cùng hắn đáp lời hòa thượng quay người đi, tiên quỷ lao hắn lại đột nhiên khác thường đụt một cái ngồi dậy, cũng không lo được đánh lên một ngụm thuốc lá sợi, trung khí mười phần hô: "Hắc, tiểu hòa thượng ngươi đi làm cái gì? Mắt thấy đều nhanh buổi trưa, ngươi không thay đổi đống nhiên cơm chay lại đi à? Không nói gặp ngươi, coi như ngươi là hoa hòa thượng, nghị thoáng cái ăn mặt, lao hắn ta cũng chỉ có thể cho ngươi bưng bản tử thanh đồ ăn ra. Ai, chớ đi à, thật đúng là ghét bỏ lên." Đường xanh cũng không quay đầu lại, hắn hiện tại đã không tâm tình lại duy trì cái gì cao tăng hình tượng, chỉ muốn nhanh lên núi gò nát kia sơn thần đầu chó. Đa tạ lão trưởng hảo ý, vân tăng hiện tại chỉ muốn vì thế sơn thần đưa lên một trận siêu độ pháp hội. Nghe vậy, bạch mã một bên sang ngộ tịnh dừng lại về động khô lâu Phật châu tay, lộ ra hàng ý sâm sâm tiểu dung, nói: "Sư phó, ta nguyện trợ ngài một chút sức lực." Tiên quỷ lao hán nhìn qua hòa thượng kia tự mình rời đi bóng lưng, một lần nữa nằm xuống, dựa vào tại gốc cây bên trên, vẻ mặt phơi mặt trời, góc miệng nổi lên nụ cười trào phúng, thật là một cái phong hòa thượng. Cốc cốc cốc. Móng ngựa dọc theo đưa hôn đội ngũ rời đi phương hướng một đường đuổi theo, cũng may điên quỷ lao hán nói chuyện mặc dù chậm trễ sự tình, cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian, xa xa liền tại chân núi thấy được đưa hôn đội ngũ. Chỉ bất quá lúc này, đưa hôn đội ngũ giống như tại hướng trở về, mà lại tiểu phu đầu vai cũng không thấy kia đỉnh hoa hồng lớn tiệu, mới nương tử người trong nhà trên mặt mặc dù còn có thể trông thấy nhàn nhạt nước mắt cùng đỏ bừng hốc mắt, nhưng là kia như là đưa tang thút thít cũng đã bị khuôn mặt tươi cười thay thế, trước đó mọi chuyện đều tốt giống như là đang diễn cho mới nương tử nhìn đồng dạng. Đường xanh giá lập tức trước, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, nếu mày hỏi: "Mới nương từ đâu?" Lời này vừa nói ra, đưa hôn đội ngũ tất cả mọi người đều hiếu kỳ đánh giá cái này kỳ quái hòa thượng, một cái tựa như mới nương tử mẫu thân phụ nhân đi đến trước một bước, không vui mà nói, tự nhiên là để Sơn Thần đại nhân cho tiếp đi thành thân, ngươi hòa thượng này hỏi cái này để làm gì? Thảo, thật sự là thật vừa đúng lúc. Đường Xanh thầm mắng một câu, tranh thủ thời gian thúc vào bụng ngựa, vượt qua đưa hôn đội ngũ, hướng trên núi phóng đi. Chúng người nhìn lấy nhanh như chớp liền biến mất ở trước mắt quái hòa thượng, lập tức không khỏi có người hoảng sợ nói, ai u, hòa thượng này vẫn là cái thần tiên nhân vật ta. Nghe thấy lời ấy, đưa hôn đội ngũ trong nháy mắt ồn ào bắt đầu, lao nhao nghị luận không ngừng, trừ bỏ mới nương tử nhà một mặt đớp cất biểu lộ bên ngoài, những người khác thì đều là một bộ có trò hay để nhìn nghiền ngẫm thân sắc. Một cái tay cầm kèn nữ nhạc sư chật chật cười nói, ai, chủ nhà, nhà các ngươi nữ nhi có phải hay không cùng hòa thượng này định qua thông gia từ bé à? Cái này sợ không phải muốn cùng Sơn Thần lao ra cướp cô dâu đi. Có người phụ hòa nói, ta nhìn chính là, mặc dù là hòa thượng, nhưng là người ta là sẽ tiên thuật thần tiên a, mà lại hòa thượng còn có thể hoàn tục không phải? Cái này nếu là không có đoạt lấy Sơn Thần lao ra, còn không biết rõ muốn tìm ai nổi giận đây. Đúng, ha ha ha, hòa thượng đại náo động phòng, đến lúc đó Sơn Thần lao ra lại một phát lửa, tiền biếu cũng không liền cho thu hồi đi. Nghe bên thai châm chọc khiêu khích, phụ nhân vừa bấm eo, bày ra một bộ bát phụ chửi đồng tư thái nói, các ngươi gặp qua à? Là ít cho các ngươi tiền, vẫn là thế nào? Há miệng liền hồ bá bá. Ai biết rõ từ đâu tới cái phong hòa thượng, dám cùng Sơn Thần lao ra cướp cô dâu, đây không phải là muốn chết? Sơn Thần lao ra bản lĩnh thông thiên, các ngươi lại dám như thế chửi bới Sơn Thần lao ra, xem chừng muốn mạng chó của các ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, đưa hôn đội ngũ lập tức liền yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người e ngại hướng trên núi nhìn thoáng qua, tự biết mất nói, đội vàng tăng tốc bước chân, hướng thôn trang phương hướng đi đến. Một cái làn da ngăm đen thiếu niên, kéo một cái phụ nhân tay áo, hoán giận nói, nương, ngươi cũng không thể để Sơn Thần lao ra đem cưới ta tỷ tiền biếu thu hồi đi, đã nói xong cho ta cưới vợ. Phụ nhân khí phẫn gương mặt lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, tốt tốt tốt, ngày mai nương tìm bà mối cho Lý gia Trang nhị nha cầu hôn đi. Không được, nàng dài không dễ nhìn, ta muốn chúng ta thôn Tú Nhi. Tú A nha đầu kia phiến tử cái mông quá nhỏ, sinh không được nhi tử, còn nhị nha tốt, cái mông tử lớn, có thể sinh đại bản tiểu tử. Ta mặc kệ, ta liền muốn Tú Nhi, ta liền muốn Tú Nhi. Ai, ngươi cái này thối tiểu tử, còn không có cưới vợ đây, liền muốn không nghe nương rồi. Thôi, thôi, dù sao cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử đổi lễ hỏi nhiều, nương hai cái đều cho ngươi lấy về nhà. Chương 86. Điên cuồng ngăn bụng cống phẩm trong ngày mùa đông chùi lủi cây cối tại dư quang bên trong như là rút lui cái bóng, quay người ở giữa liền biến mất ở trước mắt. Tiệu Hoa đâu? Làm sao liền một điểm cái bóng đều không nhìn thấy? Đường Xanh cưỡi ngựa chạy như điên ở trên núi duy nhất trên đường nhỏ, cảm giác đều nhanh muốn bị cái này lắc lư đường núi cho lắc tan thành từng mảnh, nhưng thủy chung không thấy tên hôn đảng kia Sơn Thần cái bóng. Lên núi liền con đường này, cũng không gặp trên đường có cái gì mở rộng chi nhánh miệng, làm sao lại là truy không lên a? Suy Đường Xanh kêu dừng Bạch Long Mã, đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi giống như lâm vào tư duy điểm mù. Hắn cái một núi chi thần đi cái gì đường núi a, làm cái độn pháp không liền đem mới nương tử mang đi. Ngộ không, bát giới, ngộ tịnh các ngươi nhưng có cái gì tìm người chi pháp, tìm một chút kia Sơn Thần độc phủ. Sa ngộ tịnh trầm mặc không nói, hai con mắt híp lại, tiếp tục vê động cô lâu Phật châu, mặc niệm kinh văn. Chư bát giới thì đặt mông ngồi dưới đất, thuận thế nằm tiến vào cỏ khô bụi bên trong, vỗ cái bụng, thở hồng hộc mà nói, ta lão chư hiện tại là vừa mệt vừa đói, cũng không đi theo ngươi cái thích xen vào chuyện của người khác hòa thượng chạy lung tung. Muốn tìm thổ địa Sơn Thần, để thối hầu tử gõ lên một gậy chẳng phải dọa cho ra. Đúng thế. Thiên đỉnh những cái kia thần tiên có mấy cái không e ngại cái này, 500 năm trước đại náo thiên cung con khỉ ngang ngược, một gậy đập xuống, liền xem như vừa cởi quần, cũng phải dọa đến tới thỉnh ăn nha. Đường Xanh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chính là không biết rõ tại cái này biến thái bản Tây Du bên trong, còn tốt không dùng được. Đều là cái gì? Ta lão tôn dựa vào cái gì muốn giúp ngươi phế vật này con lựa chọn bận điệu. Tôn Ngộ Không ngồi trên kim cô đồng, chân bắt chéo nhất lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, thử lạnh nói. 100 cân thể trọng, 200 cân phản cốt. Đường Xanh đại não nhanh chóng vận chuyển, cười lắc lư nói, Ngộ Không à, này làm sao liền thành vi sư bận bịu à nha. Chúng ta đi về phía tây đường xá gặp chuyện bất bình đều là gặp chắc trở, không đem bình an vượt qua làm sao thành Phật. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không đột nhiên vẻ mặt căng thẳng, nhai răng tuét miệng cả giận nói, như thế nào thành Phật, ta lão Tôn còn cần dùng ngươi cái phế vật con lựa chọc dạy. Xong rồi, không có lắc lư ở, ngược lại cho cái này con khỉ ngang ngược cả nổi giận muốn bị đánh. Đường Xanh âm thầm kêu gọi Tiểu Bạch Long để hắn tranh thủ thời gian cho mình bộ một tầng long văn hộ giáp, miễn cho bị con khỉ ngang ngược một gậy đánh cho nửa tháng không thể sinh hoạt tự gánh vác. Nhưng mà, chưa từng nghĩ Tôn Ngộ Không lại nở nụ cười, cười rất không có hảo ý, muốn tìm Sơn Thần động phủ còn không đơn giản. Ở chỗ này, đi về phía nam đi đến trăm trượng, nhìn thấy một khối kỳ thạch, sau đó lại hướng đông đi đến bách bộ, đi đến một viên dương tụ trước, nơi đây Sơn Thần động phủ cũng liền ở nơi đó. Đường Xanh một mặt cảnh giác thần sắc hoài nghi nhìn xem Tôn Ngộ Không, hắn không dám tin tưởng cái này con khỉ ngang ngược có thể có hảo tâm như vậy, chẳng lẽ nơi đó là một chỗ yêu quái hang động, để chính hắn đưa hàng tới cửa. Nhưng biết do núi có hổ, cũng phải liền hướng hổ sơn hành. Nếu như không đem cái này làm nhiều việc các Sơn Thần cho làm chết, còn không biết do muốn vì hại nơi đây bách tính bao lâu. Ta đường đường yêu tăng, giết yêu, giết quốc vương, giết dính nhau, giết cái thần tiên thế nào? Biết rõ ta ba cái đồ đệ có bao nhiêu cùng sao? Đây chính là muốn đoạt Như Lai vị trí, giết sạch Tây Thiên Chư Phật chủ. Tuy nói đến lúc đó, bọn hắn cái thứ nhất muốn làm chết chính là ta thôi, nhưng là thổi cái như bức ai không biết ta, thật đúng là có thể để cho cái này dưới ngũ chỉ sơn tiểu hầu tử cùng lưu xa hà bên trong tiên đỉnh tội nhân lật trời không thành. Bởi vì muốn đi tiến rừng rậm, Đường Xanh chỉ có thể bất đắc dĩ để Bạch Long Mã đi theo Trư Bát Giới đầu này con heo lười tại nguyên chỗ chờ đợi, đi theo Tôn Ngộ Không nhắc nhở, quả nhiên tại gặp được một khối to lớn kỳ thạch, đi về phía đông bách bộ về sau, liền xa xa thấy được một viên to lớn dương thụ, nhìn bộ dáng đại khái đến có cái mấy trăm tuổi. Bất quá, để hắn cảm thấy không rét mà run chính là, kia dương thụ hạ tựa như là cái mộ viên, lít nha lít nhít có chừng 30 mấy ngôi mộ, ngược lại là tu đều rất khí phái. Đá xanh lũy tạo mộ phần, tỉ mỉ điêu khắc mộ địa, hoàn toàn không giống như là xuất từ phụ cận sơn dân thủ bút. Ái thê Lưu Quế Nhàn chi mộ, ái thê Bông Bội Vân chi mộ, ái thê Lý Vân Ngà chi mộ, ái thê Ân cái này đều viết cái gì, một chữ không biết. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại là tại từng khối mộ bia bên trong không ngừng thò đầu ra, miệng bên trong hắc hắc thì thầm lấy cái gì, 4 ngày, 3 ngày, 5 ngày. Tốt một phen truy vấn hạ kia con khỉ ngang ngược mới nói ra tình hình thực tế, nghe Đường Xanh thần sắc càng phát ra băng lãnh, một bên đỉnh chỉ mặc niệm kinh văn sang ngộ tịnh lại cười đến càng phát ra vui vẻ. Hắn cuối cùng là làm minh bạch là chuyện gì xảy ra, toàn này kỳ quái nghĩa trang chính là tên hôn đảng kia sơn thần cho tân hôn thê tử dự. Không sai chính là tân hôn, bởi vì căn bản không có một nữ tử có thể trong tay hắn sống qua 7 ngày, thậm chí có phần mộ cùng phần mộ ở giữa ký tên thời gian chỉ đặt 3 ngày. Đồ chó hoang xuất sinh, đều không có đem tân hôn thê tử làm người nhìn, còn giả trang cái gì thông tình, lại làm lại lở, đơn giản so hoàng bảo quái còn muốn buồn nôn. Đường Xanh tở phì phò quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không, hỏi, Ngộ Không, ngươi không phải nói, sơn thần hang động chính là ở đây sao? Vi sư làm sao liên nhập miệng đều nhìn không thấy? Tôn Ngộ Không nhếch miệng lên một vòng ý cười, nghiền ngẫm cười nói, ngươi phế vật này con lửa chọc nhục nhãn phàm thai, nhìn không thấy, há có thể trách ta lão tôn? Về phần như thế nào đi vào, hắc hắc, ta lão tôn cũng không biết. Nghe thấy lời ấy, Đường Xanh thật cũng không như thế nào tức giận, nếu như cái này con khỉ ngang ngược một mực thuận hắn đến, ngược lại để hắn tâm thần bất an, hiện tại tình huống mới đúng vị. Về phần làm sao tiến vào một chuyện, cái này con khỉ ngang ngược làm sao có thể không biết rõ, chẳng qua là nghĩ đùa cợt hắn, nhìn hắn lo lắng xuông, vô năng cùng nộ thôi. Bất quá, càng là như thế càng phải bức vàng, không thể để cho cái này con khỉ ngang ngược chế dễ ước. Dương thụ đại dương thụ. Có rồi, có rồi. Về phần có được hay không, quyền đương ngựa chết làm sống ngựa sống đi. Hạ quyết tâm, Đường Xanh trợn vòng quanh dương thụ xoay trái tam chuyển, rẽ phải tam chuyển, hai tay cùng nào vào trước cây, hô lớn 3 tiếng mở cửa. Nhưng mà, động tĩnh gì đều không có. Không biết khi nào, Trư Bát Giới cái này bại hoại ngốc hàng thế mà đi tới, nhìn thấy Đường Xanh buồn cười bộ dáng, không khỏi cười to nói, hắc. Sư phó sợ không phải thật làm cho thối hầu tử biến thành con lựa chọc, vòng quanh vòng kéo sông mài, ghé vào kia đòi đồ ăn ăn đây. Lần này thất bại hoàn toàn ở Đường Xanh trong dự liệu, không có gì có thể đảo não, nếu không phải hiện tại như thế nào xông vào sơn thần phủ đệ mới là trọng yếu nhất, hắn là thật muốn áo giáp hợp thể, giáo huấn một chút cái này một thân phản cốt con khỉ ngang ngược cùng cái này 3 ngày không bị đánh liền ngứa ra ngốc hàng. Nhưng mình ở chỗ này mù suy nghĩ cuối cùng không phải biện pháp, chẳng bằng thừa dịp hiện tại thời gian còn dư giả, đuổi xuống núi đi, hỏi một chút những cái kia đối với chỗ này sơn thần càng hiểu hơn sơn dần, nhìn xem có biện pháp gì hay không có thể để cho hắn trực tiếp xông ra đi, hoặc là ôm cây đợi thỏ, bắt được cái này hỗn đản sơn thần. Về phần cái kia đáng thương tân lương, ý theo trên bia mộ ký tên thời gian đến xem, tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như kéo lên 1-2 ngày liền không nhất định, phải nhanh một chút tìm ra cái biện pháp đến. Đường Xanh dồn hết sức lực, tại gặp gành khó đi núi rừng xuyên qua, tại cự ly chân núi cách đó không xa lúc, vừa vặn đối diện nhìn thấy một tòa miếu sơn thần. Không chút do dự, hắn trực tiếp liền xông vào, nhấc lên cửu hoàn tích trượng chính là một trận đập loạn, đem tôn này 3 phần giống người, 7 phần giống quỷ sơn thần thần tượng đập tan cảnh, sau đó chính là mang theo các đồ đệ điên cuồng ăn bụng cống phẩm. Chương 87. Ta ăn đầu heo thịt tàn phá không chịu nổi miếu sơn thần bên trong, người mặc một bộ màu đỏ cà sa tuổi trẻ hòa thượng, chân đạp sơn thần thần tượng đầu lâu, tay chỉ bản trên viên kia đầu heo, một bên hướng miệng bên trong miệng lớn đút lấy khô khan mồm, một bên hướng phía bên cạnh, bất mãn đoán giận nói, ngươi cái này ngốc hàng ngày bình thường sợ một điểm tốt đồ vật nhét không tiến miệng bên trong, hiện tại làm sao vậy, gặm cái gì lão làm bánh bao, mau đem phía trên đầu heo cho gặm, xương cốt đều phải nhai nát, không thể cho cái này hỗn đản sơn thần lưu một điểm. Hắc hắc, người xuất gia, tốt một cái đại đường thánh tang. Tôn Nộ không treo ngược tại trên xà nhà, cười đến không ngậm miệng được. Đường Xanh cũng lười phản ứng cái này con khỉ ngang ngược dễ cận, chứ bắt rơi cái này ngốc hàng bị giáng trước hạ phạm trần, đi nhầm đầu heo về sau, trực tiếp liền cắn chết heo mẹ, đánh giết cắn chết cổ trệ, đứng núi là vua, lấy ăn người sống qua ngày, hắn có thể không ăn thịt heo. Húng chi đây là biến thái bản Tây Du, đoạn đường này đi tới, cái này ngốc hàng ăn dã chư tinh ha tại số ít, trên xào nấu nổ hắn cái nào không đến một lần. Mà lại, người ta chưa hề cũng không có cho là mình là heo à, đời trước là trưởng quản 8 vạn thủy quân thiên đồng nguyên soái, hiện tại lại là sắp thức tỉnh viên mãn chất vận, làm sao có thể đem mình làm đầu heo, tự hạ thân phận đây? Cái này con khỉ ngang ngược chính là nghĩ hết biện pháp, muốn tìm hắn không được tự nhiên. Quả nhiên, Trư Bát Giới một ngụm nuốt vào cái cuối cùng khô khan mồm, thân thể tiến lên chắp tay, phá tan ngăn tại trước người Đường Xanh, ôm lấy bản trên viên kia đầu heo, chính là một miệng lớn cắn xuống, mơ hồ không rõ đoán giận nói, ngươi cái này hồ đồ hòa thượng quá không hiểu được ăn, ăn ngon ăn uống đương nhiên muốn lưu tại cuối cùng. Đường Xanh bị đụng một cái lảo đảo, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tức giận, nhịn không được oán thầm nói, mẹ nó, sớm tối tìm nhàn rỗi thời gian, tìm cớ đến sóng ngộ tịnh áo giáp hợp thể, để ngươi cái này ngốc hàng trung thực một đoạn thời gian. Nghe cửa miếu bên ngoài tạp nhạp bước chân cùng nhỏ giọng nghị luận, tay nâng lấy một viên lớn đầu heo miệng lớn gặm, Đường Xanh đột nhiên xoay người, đối những cái kia đứng ở ngoài cửa không dám ngăn cản hắn việc các thôn dân lớn tiếng hỏi, hiện tại có phải hay không ta tại ôm đầu heo gặm? Cái này quái hòa thượng muốn cùng Sơn Thần lao ra cướp cô dâu sự tình, đã sớm tại không lớn trong thôn trang truyền ra, đối mặt dạng này thần tiên nhân vật, dù cho bị hỏi vấn đề lại thế nào kỳ quái, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra một tia không tôn kính đến, lập tức từng cái đầu điểm giống gà con mổ thóc đồng dạng. Nhìn thấy kết quả như vậy, Đường Xanh ngược lại lộ vẻ dị thường bình tĩnh, nhìn về phía ba cái nghịch đồ, một bộ ta dựa hai lắng nghe biểu lộ. Chư Bát Giới miệng lớn cắn xé tiếp theo miệng heo đầu thịt, chẳng hề để ý mà nói, hắc, đám kia ngu dân có thể thấy cái gì chân tướng? Cả một đời không đều là mơ mơ màng màng còn sống, cống phẩm cũng không thể vô duyên vô cớ biến mất, tự nhiên là muốn tìm cái quáng nồi đen để cho người ta trông thấy, bằng không chẳng phải là muốn rơi ta lão chư công đức. Nếu không thối hầu tử nói ngươi ngu ngồi đây, đến ta lão chư miệng bên trong ăn uống còn có thể tiến ngươi cái này hồ đồ hòa thượng trong bụng không thành. Ngoa tạo. Đường Xanh khẽ nhếch miệng, cho mày, một mặt muốn mắng người nhưng lại mở không nổi miệng bất đắc dĩ thần sắc, ngươi nói như vậy để cho ta không cách nào phản bác a. Không đúng, tại sao muốn phản bác? Có thể giải thích không, chẳng phải đại biểu ta rất bình thường sao? Cũng không có phát sinh đường tăng diện ba đồ, phong hắn hồn, tiêu lệ khí kinh dị vở kịch. Chính mình cũng tin tưởng mình điên rồi, coi như không điên, chẳng phải là cũng thành thật điên rồi. Thật là mù thăm dò cái gì, nhất định phải chụp vết máu để nó đổ máu mới hài lòng a. Còn lãng phí không ít giải cứu vị kia đáng thương cô nương thời gian. Ai, các ngươi khoan hãy đi, ta còn có chuyện muốn hỏi các ngươi đây. Đường Xanh mắt nhìn xem có mấy người nghĩ thừa dịp loạn chạy trốn, đội vàng lên tiếng ngăn lại. Nghe vậy, mấy cái kia muốn trốn ở đám người về sau, lặng lẽ chạy trốn mấy người, lập tức bị dọa đến thân thể cứng đờ, sợ hãi bất an quay lại thân. Lúc đầu bọn hắn là nghe được Miếu Sơn Thần động tĩnh bên này, đặc biệt đến đây xem xét, sợ xảy ra điều gì chênh lệch từ rước lấy Sơn Thần lao ra lửa giận. Cũng không có từng muốn nện miếu chính là buổi trưa trong thôn truyền xôn xao, muốn cùng Sơn Thần lao ra cấp cô dâu hòa thượng, càng không nghĩ hòa thượng này lại là người điên, một bên gặm đầu heo, còn hỏi có phải là hắn hay không đang ăn, sau đó liền lại trở mặt, lại lẩm bẩm lồ bầu. Các ngươi muốn thần tiên đánh nhau, không thể để cho chúng ta những này dân chúng thấp cổ bé họ gặp nạn a. Thần tiên lão gia ngài hỏi, lũ tiểu nhân chỉ định hỏi gì đáp đấy. Trong đám người một cái trải lấy râu dê, nhìn tương đối có học vấn cao gầy nam tử, định nọt cười nói, các ngươi bình thường như thế nào mới có thể nhìn thấy cái này hỗn đản sơn thần. Đường Xanh nói, đem dưới chân thần tượng đầu lâu hướng phía trước đá đá, nói, các ngươi không cần sợ hãi, bần tăng hôm nay đến chính là vì giải quyết cái này làm hại một phương sơn thần, yên tâm nói, hắn tuyệt đối mất mạng trả thù. Trên mặt mọi người đều toát ra do dự, vẻ sợ hãi, mặc dù bọn hắn phần lớn người đã đối cái này tổn thương tận tiên lương sơn thần căm thù đến tận xương thủy, nhưng là thế nhưng người ta là thần tiên nhân vật, vạn nhất cái này nhìn liền không đáng tin cậy phong hòa thượng chỉ là đang đùa công phu miệng, kết quả là khổ không phải là bọn hắn. Đang lúc có người cắn răng một cái, cứng cổ muốn trả lời thời điểm, đột nhiên gặp kia phong hòa thượng khỉ bên trong khỉ khí cười đùa nói, người xuất gia không đánh lừa dối, người xuất gia không đánh lừa dối. Đường Xanh thường ngày không đi phản ứng cái này con khỉ ngang ngược điểm ai, nhìn qua đám người cao mày nói, các ngươi sợ cái gì, cũng không phải để các ngươi cùng cái kia hôn đản sơn thần đánh nhau. Hắn đều hai họa các ngươi bao nhiêu cô đường, chẳng lẽ lại các ngươi nghĩ cứ như vậy nhịn xuống đi, sau đó qua không được bao lâu, con của các ngươi lại không cô nương có thể cưới, đều đoạn tử tuyệt tôn. Tiếng nói rơi xuống đất, đám người rốt cục không còn trầm mặc, một làn da ngăm đen xem xét liền lâu dài lao động phụ nữ, khiếp đảm nói, bình thường bọn ta cũng chưa từng thấy qua sơn thần lão gia, cũng chính là kết hôn thời điểm, sẽ thi pháp đem người cho mang đi bất quá, thần tiên lão gia ngài hiện tại đem miếu sơn thần đập, sơn thần lão gia hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Không có, ta không phải là vì dẫn xuất tên hỗn đản kia sơn thần, mới đập miếu sơn thần. Thế nhưng là kia gia hỏa đến bây giờ cũng không có xuất hiện, thời gian không đợi người, liền không ai có thể để cho ta trực tiếp xông vào hắn trong động phủ phương pháp. Đường Xanh nhìn quanh một vòng, từng cái không phải đem đầu lắc cùng chống lúc lắc, chính là thấp nhìn không thấy thần sắc, hiện nhiên bọn hắn là thật cái gì cũng không biết rõ, đêm nay chỉ có thể ở nơi này ôm cây đợi thỏ sao. Hắn ánh mắt không tự chủ nhìn về phía treo ngược tại trên nóc nhà Tôn Ngộ Không, chợt lại tự mình lắc đầu, cái này toàn thân phản cốt con khỉ ngang ngược nếu như không cảm thấy không tốt buồn địch, là tuyệt đối không có khả năng giúp hắn. Đi thôi, đều đi thôi, nếu có người nhớ ra cái gì đó biện pháp, lên mau tìm ta, không được sai sót. Đường Xanh phất tay xua đuổi lấy đám người, có chút bực bội đem dưới chân thần tượng đầu lâu một cái đá phải trên tường ngã nát bấy, sau đó hắn liền ôm tựa như gãy xương ngón chân, co quắp tại trên mặt đất đều dây lên. Chân trời dần dần thu hồi mặt trời lặn dư huy, hỗn loạn không chịu nổi miếu sơn thần bên trong sáng lên chập chờn ánh lửa. Đường Xanh tay nắm lấy cựu hoàng tích trượng, mặt hướng phía đống lửa, dựa vào trên tường nhắm mắt chớp mắt, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh, chỉ chờ hỗn đản sơn thần vừa hiện thân, liền vung lên cựu hoàng tích trượng nện bạo đầu của hắn. Đúng lúc này, hắn mở choàng mắt, ngồi thẳng thân thể, miếu sơn thần cửa ra vào giống như vang lên một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Chương 88. Ba phần giống người, bảy phần giống quỷ đến đỏ cao chiếu, đem toàn bộ gian phòng phản chiếu đỏ bừng, thân mang một thân hoa lệ áo cưới thiếu nữ ngồi ngay ngắn ở theo lên nguyên ương trên giường, dấu ở đại hồng khăn cô dâu hạ trên dung nhan còn mang theo nhàn nhạt nước mắt, khẩn trương thần sắc bên trong là tràn đầy bất an cùng tuyệt vọng. Ầm. Cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, một đạo ba phần giống người, bảy phần giống quỷ thân ảnh cứ như vậy xuất hiện ở cửa ra vào. Để nương tử đợi lâu, vi phu chuẩn bị chút đồ vật, cho nên cho chậm trễ. Sơn thần tiếng nói khàn giọng nói, đặt mông ngồi tại thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ áo cưới thiếu nữ bên người, rồi ra mọc ra màu xanh đen móng tay thô ráp thủ trưởng, một thanh bóp lấy thiếu nữ cái cổ, đem nó từ trên giường giơ lên, xuyên thấu qua đại hồng khăn cô dâu khe hở hướng bên trong nhìn lại, ừm, lần này ngược lại là cái hàng thượng đẳng, không có phí công hoa nhiều như vậy bạn, cuối cùng có thể hào hào hưởng thụ một phen. Sau một khắc, áo cưới thiếu nữ bị thô bạo ném đến trên giường, không người không quỷ sơn thần lúc này lại đổi lại cười ôn hòa mặt, nương tử, đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi, động phòng. Lúc đầu trong lòng liền e ngại vạn phần áo cưới thiếu nữ nhìn thấy tấm kia kinh khủng mặt quỷ, lại bị như thế thô bạo đối đãi, lập tức bị dọa đến nuốt ở góc giường, bất lực khóc cổ lên. Nương tử, ngươi chớ khóc, là vi phu vừa rồi thô lỗ chút, làm đau nương tử, đều là vi phu sai, nương tử ngươi chớ khóc, ngươi dạng này để vi phu rất là đau lòng à. Sơn thần ngồi tại đầu giường, nhẹ nhàng nắm chặt thiếu nữ mắt cá chân, ôn nhu an ủi, ngựa khi ôn nhu cùng hắn dọa người bề ngoài nghiêm trọng không hợp. Thế nhưng là bị ép buộc ngồi lên kiệu hoa thiếu nữ chỗ nào nghe loạn, sớm đã bị sơn thần lao ra ưa thích giết tân nương nghe đồn sợ vỡ mật, làm nàng cảm nhận được mắt cá chân bị một đôi lạnh buốt bàn tay lớn nắm chặt thời điểm, lập tức dọa đến giống một cái chấn kinh thỏ nhỏ, thét chói hai vang lên liều mạng đạp hai chân. Nương tử không muốn vô lễ như thế, ngươi nếu là không yêu vi phu, tướng công ta còn sao đến trường sinh? Sơn thần trên mặt nổi lên âm tàn tức giận, một phát bắt được thiếu nữ mắt cá chân đem hắn kéo đến bên người gắt gao đặt ở dưới thân, sau đó hoàn toàn không để ý thiếu nữ thút thít cùng dãy rủa, thô bạo sẽ rách lấy trên người nàng lộc lây áo cưới một khắc đồng hồ về sau, toàn thân trần trụi thiếu nữ đã bị tra tấn thoi thoát, toàn thân trên dưới cơ hồ hiện đầy vết máu, to to nhỏ nhỏ đều là dấu răng cùng vết cào, thậm chí còn có một đạo đã xuyên thủng cái cổ, vô luận thiếu nữ cố gắng như thế nào, đều không thể đem nó ngừng lại, đỏ thắm tiên huyết trôi trên giường, để lúc đầu mang ý nghĩa trăm năm tốt hợp viên ương mền gấm trở nên càng thêm tiên diễm. Nương tử, ngươi quả nhiên vẫn là yêu vi phu. Bằng không tiên huyết làm sao lại sinh như thế cam điểm. Sơn thần một liếm khỏe miệng tiên huyết, nắm vào trong hư không một cái, trước đó chuẩn bị xong một cây bút ống lập tức bay vào hắn trong tay, bầm đen móng tay từ bên trong vê ra một thanh đao khác, sau đó phá đi nếp vốn cánh môi trên tiên huyết cùng tinh nguyên, để vào ống đựng bút bên trong, dùng kiếm đao cùng bên trong tựa như cây cối chất lỏng đặc dính vật thể nhẹ nhàng quấy. Ta chi ái vợ, ngươi an tâm đi thôi, tướng công sẽ mang theo ngươi kia phần hảo hảo sống tiếp. Sơn thần khỏe môi nết lên thoải mái ý cười, vê ra ống đựng bút bên trong đao khắc, tại sắp chết thiếu nữ trên thân từng đao khắc họa lấy quỷ dị đường vân. Không biết qua bao lâu, nửa người nửa quỷ sơn thần rốt cục dừng tay lại, nhếch miệng lên cực kỳ hưng phấn tiêu dung, lần này điêu khắc vẽ bùa so dĩ vang thuận lợi quá nhiều, trước đó nhanh nhất cũng muốn 2 ngày thời gian, hiện tại mới vẹn vẹn đi qua 2 canh giờ liền hoàn thành, chẳng lẽ lần này nương tử có cái gì quá người bình thường chỗ. Đột nhiên, từng cây tráng kiện rễ cây phá đất mà lên, thuận chân giường trèo lên giường chiếu, phân ra rất nhiều tinh mịn rễ nhánh chui vào thiếu nữ thi thể chi. Sau một khắc, thiếu nữ thẳng tắp ngồi dậy, tứ chi cứng ngắc đi xuống giường, cầm lấy treo ở một bên một bộ khác lộng lây áo cưới, vụng về mặc vào. Áo cưới sau khi mặc tử tế, nàng liền đi ra gian phòng, bỏ vào trước đó chuẩn bị xong đại hồng trong quan tài. Nửa người nửa quỷ sơn thần ngồi dậy mặc cho từng cây tráng kiện rễ cây đâm vào hắn thân thể, trên mặt ngược lại lộ ra hưởng thụ thần sắc. A, một đám người cùng một chỗ tu hành, quả nhiên so một cái người tu hành nhanh hơn nhiều. Ta cảm giác rốt cục muốn bước qua luyện thần cảnh ngưỡng cửa. Hắn muốn là một chán nản sơn môn đệ tử, trước kia bởi vì tu hành một bản tàn phá không hoàn toàn công pháp, rơi như thế người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, bởi vậy nhận hết quất đủ, bất đắc dĩ hạ trốn ở tiến núi này khắc khổ tu hành. Nghĩ đến một ngày kia có thể cảnh giới phi thăng, tốt rời núi tìm những cái kia nhục nhã hắn người báo thủ. Cũng không có từng muốn vất vả tu hành mấy chục năm, cảnh giới lại tựa như ốc sên bò căn bản không thấy có cái gì tốc độ tăng, nếu là tiếp tục như vậy, đừng bảo là báo thủ rửa hận, thậm chí có thể sẽ bởi vì cảnh giới không nhúc nhích tí nào, mà chết già ở khô khan tu hành bên trong. Cũng may trời không tuyệt đường người, lại để hắn tại trong lúc vô tình nhặt được một bản tu hành bí pháp, chỉ bất quá phía trên chỗ ghi chép chi pháp, ít nhiều có chút táng tận thiên lương. Hơn nữa còn cần hắn thêm ra một phần yêu bật chi thân, nhưng là so sánh với trường sinh, đây con mẹ nó đều tính là gì. Cũng may phương pháp này, không có cô phụ hắn kỳ vọng, ngắn ngủi nửa năm liền để hắn sờ đến luyện thần cảnh ngưỡng cửa, đây chính là dị vãng khổ tu mấy chục năm đều không có đạt tới hiệu quả. Ngày mai tiếp tục cưới vợ có thể hay không quá nóng đội chút hử, phàm nhân sinh tử ý nguyện tính là gì đồ vật, sao phối lãng phí bản sơn quân quý giá tu hành thời gian. Ai, tiểu hòa thượng đừng đánh, đừng đánh. Lao hán ta là tới cho ngươi đưa ăn uống. Tiên quỷ lao hán tay cầm một cái màu lam vải rách túi ngăn tại trước người. Hoảng sợ vội hướng về sau liền lùi lại mấy bước. Lao trượng, ngày này đen đường hiểm ngươi đi lên làm gì? Đường xanh có chút im lặng nhìn xem giữa chưa cái kia nói chuyện gấp chết người yên quỷ lao hán, hắn còn tưởng rằng là hỗn đản sơn thần tới đây, vụ trộm trốn ở phía sau cửa, kém chút liền cho hắn đầu mở bầu. Yên quỷ lao hán không nhanh không chậm bẹp một ngụm thuốc lá sợi, đem trong tay rách dưới túi đưa cho đường xanh, nói, cái này không nghe nói ngươi là thần tiên nhân vật, đặc biệt đưa chút ăn uống đến, định bợ ngươi, tìm kiếm ý, để cho ngươi giúp bọn ta giải quyết triệt để cái tai họa này. Đường xanh mở ra rách dưới túi. Bên trong chứa chính là mấy chương còn nóng hổi mặt trắng bánh bột nô, hắn cũng không khách khí, đi lên liền cắn một miệng lớn, tiếp xuống muốn làm thế nhưng là lợi dân chuyện tốt, cái này mấy chương bánh bột nô là nên được. Người cái này lão trượng nói chuyện ngược lại là trực tiếp, không che giấu, cái này họa loạn nơi đây sơn thần khẳng định là không thể để hắn còn sống, điểm này ngươi để dân chúng yên tâm, chính là không có cách nào xông vào hắn động phủ, chỉ có thể ở nơi này ôm cây đợi thỏ, có chút gấp người. Nghe vậy, tiên quỷ lao hán hít thật sâu một hơi thuốc lá sợi, trầm tư thật lâu, thở dài nói, sơn thần lao ra mặc dù tướng mạo xấu xí dọa người, nhưng là phẩm tính coi như không tệ. Giúp bọn ta đánh chết không ăn ít người con quọng, thế nhưng là, từ khi biến mất mấy năm, trở ra, tựa như là biến thành người khác, muốn kết hôn, 3 ngày 2 đầu kết hôn, mà lại rốt cuộc không có lộ mặt qua, tiểu hòa thượng ngươi tại nơi này chờ cũng là đợi uổng công, cái này miếu hoang hắn có thể nửa tháng đến 1 lần liên không tệ. Không thể làm như vậy được, cô nương kia có thể đợi không được thời gian dài như vậy. Đường xanh vụt một cái đứng người lên, cũng không tâm tình lại ăn trong tay tản ra lúa mì mùi hương bánh bột nô, tiện tay ném cho bát giới, cầm lên cựu hoàn tích trượng liền hướng bên ngoài đi, cắn răng nói, đã như vậy, không thể tại nơi này chờ lấy, ta được lại đi thử một chút.
Ai, tiểu hòa thượng ngươi gấp cái gì nha, người ta cha mẹ đều không có ngươi để ý như vậy.
Tiên Quỷ Lao Hang kéo lại Đường Xanh cánh tay, thở dài nói, chớ đi, Oanh Nha đầu thân thể từ nhỏ đã yếu, chỗ nào trải qua lên sơn thần lao ra dày vỏ, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều.
Đường Xanh một thanh hất ra Yên Quỷ Lao Hang tay, nổi giận đùng đùng mà nói, vì cái gì không đi, chuyến này không chỉ có là vì cứu cái kia đáng thương cô nương, cũng vì có thể để cho ta vấn tâm không hối hận.